Sáu La Mã. Tinh tấn. Tinh tấn trừ lười biếng, trễ nải, các tướng giải đãi. Vì tại gia do đây mất tài lợi phước lợi, xuất gia do đây kém trí tuệ, sự nghiệp giải thoát đành hư hỏng. Nhờ tinh tấn, Bồ Tát được tất cả Phật Pháp, độ tất cả chúng sanh, diệt tất cả phiền não. Lười biếng như đám mây đen che lấp trí tuệ, lười biếng như lửa âm ỉ phá dần cả rừng công đức. Người mắc bệnh lười biếng, tuy nghe diệu đạo mà chẳng lợi ích cho thân, tuy có gieo nhân mà chẳng hy vọng gặt hái kết quả. Bồ Tát cầu giác ngộ chẳng phải vừa khởi tâm liền giác chứng ngay, cũng chẳng phải do ngồi đạo tràng Bồ Đề mà chứng quả. Cốt yếu thành Phật chính do bền bỉ công phu nhiều kiếp tương tục không gián đoạn. Nước một phen đã chảy xiết thì đá lớn dù không bị cuốn trôi cũng bị mài mòn. Phương tiện tu hành thường chuyên không bỏ, có năng lực phá núi kết sử, cạn biển phiền não. Bồ Tát tinh tấn mong sớm thành Phật đạo, để đưa chúng sanh ngu đần ra khỏi ba đường ác. Bồ Tát đem thân cứu chúng sanh phản lại báo hại. Bồ Tát tán thán khen ngợi khuyến khích, chúng sanh đáp bằng hủy nhục. Bồ Tát cung kính tôn trọng, chúng sanh đáp bằng khinh mạng. Bồ Tát lành thương thì họ mưu mô xoay sở. Trong những hoàn cảnh ấy, Bồ Tát phát đại nguyện: ta cầu Phật đạo chính vì để độ những người này. Bệnh nhân bị quỷ ốt tha hồ chửi mắng cho đến gậy dao đánh chém, thầy thuốc không quản ngại vì biết đây là lực của ma quỷ, không phải lỗi của bệnh nhân. Cũng thế, chúng sanh đối xử với Bồ Tát đủ thứ tàn tệ, Bồ Tát vẫn một lòng tế độ, không quản ngại, vì biết những thứ điên cuồng này là do phiền não ốp, bản chất của chúng sanh vốn là tánh Phật. Bồ Tát quan sát vạn pháp hư dối, chỉ do nhân duyên hòa hợp giả hiện. Bồ Tát không hề thấy có ta, có người, có chúng sanh, có sự nghiệp độ sanh. Sống với tánh bình đẳng này là chân tinh tấn. Đáng thẹn hổ nhất là khởi tâm nhị thừa. Phát tâm độ khắp chúng sanh mà gặp chút khó khăn lại quay về mong cầu niết bàn. Ví như người sửa soạn cổ bàn để thết đãi cả làng, mà sao lại sanh tâm bỏng sẻn, muốn một mình ăn cả. Bảy La Mã. Thiền định. Bồ Tát trừ năm dục, bỏ năm cái, hành năm pháp, được sơ thiền. Chúng sanh từ vô thủy khổ vì năm dục mà vẫn tìm cầu. Năm dục là năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm dục hễ được liền chuyển mạnh như lửa gặp mồi. Năm dục vô ích như chó gặm xương. Năm dục thêm tranh như quả dành thịt. Năm dục đốt người như cầm đuốc ngược gió. Năm dục nguy hại như dẫm phải rắn độc. Năm dục không thật như vật trong mộng. Năm dục không bền như vật mượn tạm. Thế gian ngu mê tham đắm, đến chết vẫn còn tham. Như leo cây hái trái, bị chặt gốc rồi mà vẫn chưa muốn xuống. Liếm mật ngọt trên dao bén, mấy ai biết đề phòng cái nguy đứt lưỡi. Pháp ưa năm dục là của thú vật, người trí tu thiền để xa lìa năm dục. Năm cái. Một, biết thẹn hổ vào đạo, cầm bát phước chúng sanh, sao còn ưa dục trần để tự chìm ngục trong năm tình. Hai, sân là gốc để mất các pháp lành, là nhân đọa đường ác, là pháp oan gia, là giặc trong đạo giác, là nguồn chảy những lời độc ác, là mầm của rừng tội lỗi. 3. Thùy miên. Hãy đứng dậy, chớ ôm xác chết mà nằm. Đất nước gió lửa giả danh là người, toàn vật bất tịnh, thân là chỗ trăm khổ tụ hội. Ba cõi không an như nhà cháy, kết sử chưa diệt, sanh tử cuốn trôi. Rắn độc đang ở trong nhà, thân đứng trong trận tuyến, làm sao an ngủ? Ngủ là đại ám, lừa dối cướp ánh sáng. Ngủ đã che tâm, trí tuệ chìm sâu, nghiệp si làm chủ. Sau này quả báo làm con sò ở đáy biển, mỗi giấc ngủ cả ngàn năm. Rồi còn địa ngục hắc ám kia, ai ơi mau mau tỉnh. 4. Trạo hối. Nhiếp thần còn khó bảo vệ tâm xuất thế, huống chi trạo tán. Hối như mũi tên đã cắm vào tâm, rất khó rút ra. Chẳng nên làm mà cứ làm, nên làm mà chẳng làm. Hối não như lửa cháy, đời sau đọa đường ác. Kẻ trí có lỗi, sám hối rồi an tâm. Một dạ đi đường lành, tâm an mới giải thoát. 5. Nghi. Phát xuất do ngu si mờ mịt không thể quyết định. Vì thiếu lòng tin nên ở trong Phật Pháp không thể mạnh mẽ tu hành. Người tu cần bỏ năm cái, như mắc nợ mong trả xong, như bệnh nặng mong được khỏi, như đói khát ước ao giàu vui, như ở trong giặc mong ra thoát, như từ địa ngục thèm khát tự do. Hết ngủ cái mới hết lo, mới nói đến an ổn. Nương đạo nào được sơ thiền? Quán hơi thở, quán bất tịnh, hằng ngày lửa trần lao thiêu đốt. Nay được sơ thiền như vào ao tắm mát, như nghèo được báo, tâm rất vui mừng. Thô niệm là giác, tế sát là quán, cũng gọi là tầm tứ. Như con ong siêng năng, vừa ra khỏi tổ lo đi tìm hoa là tầm. Bay quanh hoa nhiều vòng, xét kỹ rồi mới vào hút nhị là tứ. Giác quán tuy lành nhưng làm loạn thiền định. Cột tâm một chỗ, không giác không quán, định sanh hỷ lạc, sẽ nhập nhị thiền. Hành giả lại xét hỷ động nên xả, chỉ còn lạc là nhập tam thiền. Người phàm tới đây dễ sanh đam luyến. Nếu biết lạc, vui, vẫn còn động, nhất tâm thanh tịnh sẽ nhập tứ thiền, không khổ, không vui, trí tuệ bất động. Hành giả niệm sắc, thân và cảnh đều hư vọng, không quán thành tựu như chim thoát lồng, được không xứ định. Hành giả lại quán hư không nhân thức phân biệt thấy ra, không phải thật có. Bỏ không duyên thức, được thức xứ định. Chán thức ràng buộc, nhập vô sở hữu xứ định. Tiến lên phi tưởng phi vô tưởng xứ, vô sắc giới. Phạm phu diệt tâm vào vô tưởng định, đệ tử Phật vào diệt thọ tưởng định. Bốn vô lượng tâm, năm thần thông, ba môn giải thoát, 37 phẩm trợ đạo, vô thượng diệu lạc. Chúng sanh không hưởng mà cứ mãi miết đi tìm con đường trầm luân. Bồ Tát xót thương ban cho thiền lạc, đưa vào Phật đạo vĩnh viễn an vui. Ví như kẻ mồ côi từ nhỏ, cha mẹ để cho rất nhiều của báo mà không biết, cứ cam phận đi ăn xin. tâm chúng sanh vốn đủ các thiền định cực vui nhiệm màu, không biết khai phát, quay ra khao khát sáu trần ảo ảnh để tự dẫn thân vào các địa ngục. Bồ Tát Thiên Nhãn thấy các trời cõi dục hết báo đọa địa ngục, các trời cõi sắc hết phước đọa về cầm thú. Lại thấy trong loài người, những kẻ học nhiều không đắc đạo thánh, chỉ được thế trí biện thông, hết phước đọa làm heo dê, ngu si mê muội chẳng còn biết gì. Như thế, muôn loại mất vui lớn chịu khổ to, mất lợi lớn chịu suy to, mất tôn quý chịu hèn hạ. Cho nên Bồ Tát không tiếc thân mạng, cần hành tinh tấn, mong cầu Phật đạo. Đắm vui thiền định là ái, tự cao vị đắc định là mạng, chấp ngã thủ tướng nhập thiền là kiến loạn. Từ ba thứ vi tế này thoái dần vào ba độc. Khi được thiền định, một lòng ưa thích, đó là hưởng vị. Thiền bền trụ nhiếp tâm, ái chuyên đắm khó bỏ. Đắm nhiễm thiền định thì hoại thiền định, cũng như bá thí mà mong hiện báo thì không phước đức. Bồ Tát biết thật tướng các pháp, không thọ thiền vị, không cầu quả báo ở trời sắc và vô sắc, mà chỉ tu thiền định để điều phục vọng tâm, tiến tới thể nhập chân không diệu tánh. Tám La Mã Bát Nhã. Huyễn thuật tuy không có căn bản mà vẫn khiến người thấy nghe. Vô minh không thực chất mà dấy lên 12 nhân duyên, xây dựng các pháp hữu vi, tiếp nối không cùng. Ở xa cho dương diệm là nước, lại gần mới biết là không. Người kém trí chẳng biết ấm, giới, nhập, tánh không, sanh tưởng người vật hay dở vinh nhục. Bồ Tát học thánh pháp biết thật tướng nên vọng tưởng tan. Trẻ nít cho mặt trăng dưới nước là thật, như phàm phu chấp thân kiến. Thánh nhân coi sắc như bọt nổi, thọ như bóng ảnh, tưởng như nắng quái, hành như bẻ chuối, thức như ảo thuật. Mộng không thật, nhưng người còn trong mộng vẫn mừng vẫn sợ. Tỉnh rồi mới tự cười. Sự vật vô lượng vô biên đều từ nhân duyên giả hiện, không tự tánh nên ví như bóng trong gương. Bồ Tát từ mới phát tâm cầu nhất thiết chủng trí, biết thật tướng, không vướng mắc tất cả mọi pháp, là có trí bát nhã. Bồ Tát quán các pháp không hai, cũng chẳng cố chấp không hai, chẳng cậy ta tu pháp quán ấy. Tất cả các pháp như tướng Niết Bàn gọi là thật tướng. Phật Pháp quý trọng giải thoát trên hết. Đức Phật so sánh, một người vô lượng kiếp hành năm ba la mật, dùng pháp có chỗ được, tu tập mọi căn lành. Một người dùng trí không chỗ được, vô sở đắc, tùy hỷ công đức người trên, rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Phước người sau hơn phước người trước trăm ngàn vạn ức phần, dẫn đến không thể dùng toán số để thí dụ. Vì phước trên tuy lớn bao nhiêu, nhưng vẫn còn có lượng, nghĩa là có hết, có tạp độc sanh tử, có thể thoái lui. Còn phước người sau, vì gồm có tuệ bát nhã, nên quyết định mau tới vô thượng Bồ Đề. Ma ha, lớn. Bát nhã, trí tuệ. Ba la mật đa, đưa tới bờ bên kia, nhất thiết trí. Tất cả Phật, Bồ Tát, Bích Chi, Thanh Văn đều từ bát nhã ba la mật sanh. Bát nhã cho đại quả Niết Bàn kiên thật, không lường, không tận, Còn năm độ kia, nếu không kèm bát nhã, chỉ cho quả báo thế gian. Người hành trí tuệ chân không, đời này giác tỉnh, mai sau làm Phật. Người quán chân không làm vô lượng bá thí, trì giới, thiền định. Khác hẳn với tà kiến chấp không, đoạn hết căn lành. Hiện đời là kẻ ác, mai sau vào địa ngục. Bát Nhã Ba La Mật vô tướng vô đắc, chúng sanh làm sao mà vào? Phật phương tiện chỉ dạy, ta cứ nhất nhất vân theo sẽ được. Ví như vách núi dốc cao, nhờ thang ta lên được. Nước sông quá sâu, nhờ thuyền ta qua được. Với người mới học, hãy dạy phân biệt chánh tà, tội phước. Ba nghiệp thân miệng ý, khi thiện khi ác của mỗi con người, chính là tạo hóa đã vẽ ra sáu đạo luân hồi. Cho nên, phải tập giữ cho tròn năm giới, rồi mười thiện. Thập thiện tuy chưa ra khỏi luân hồi, chưa thật giải thoát, nhưng là nền móng thánh hiền. Rời thập thiện không có đạo Phật. Rồi dạy quán quả báo của phước đức là cõi trời, cõi người, vô thường, vô ngã, khổ và không, khiến phát được tâm xuất thế. Tự biết tự chứng bốn thánh lý này gọi là đắc đạo. Phương pháp dễ vào nhất là niệm chết. Hơi thở ra không vào, thế là người chết. Chết không phân giàu nghèo, sang hèn, thiện ác, người vật, già trẻ. Không cầu đâu cứu nổi, không cách nào thoát khỏi, hoàn toàn không đặc biệt miễn cho ai. Ai cũng ghét sợ mà không một ai tránh được. Chúng sanh ba đường ác không thể tu đạo nghiệp. Con người có trí tuệ, hãy quan sát sự thật này. Thần thức làm chủ thân, thấy nghe ăn nói, làm tội làm phước, rong rỡ buông lung, nay đi đâu rồi? Để lại thây xác trương phền. Mày cao mắt sáng, da mỏng môi tươi, sắc đẹp nay đâu? Túi thịt hôi tanh, nứt loét mũ chảy, nùng huyết thối nát, dòi bọ hóa xanh. Thân chúng ta không bao lâu nữa, quyết định cũng sẽ như thế. Trước kia son phấn điểm trang, nay mũ máu khắp mình. Trước kia lan xông xả ướp, nay thịt da thối nát. Nếu không đốt chôn, để ở rừng hoang thì chó gặm chân tay, hổ lang móc ruột, chim moi mắt, trùng rút thịt. Những tử thi đem thiêu, bụng vỡ mắt lồi, chốc lát biến thành tro than. Ta nay khác gì? Phàm đã có thân đều quy vô thường. Kinh dạy, có hai cửa cam lồ là quán bất tịnh và quán hơi thở ra vào. Chấp ngã là ngu si mở ra tham sân. Quán bất tịnh phá chấp ngã nên nhẹ cả ba độc. Tất cả kết sử nhân đây sẽ lung lay. Quán bất tịnh là bước đầu tiên để thành việc lớn. Xin chớ vì thấy dễ mà bỏ qua. Quán bất tịnh là cửa vào thân niệm xứ. Bốn niệm xứ mở cửa niết bàn. Hỏi: Thanh văn quán bất tịnh cầu xa lìa sanh tử, sớm chứng niết bàn là phải. Còn Bồ Tát cần trụ sanh tử để tế độ chúng sanh, sao lại quán bất tịnh để rơi vào chỗ chứng của nhị thừa? Đáp: Chúng sanh vì ba độc chịu khổ kiếp này sang kiếp khác. Ba độc này không bao giờ tự diệt, cũng không có cách nào khác để trừ diệt được. Quán bất tịnh cắt đứt chấp ngã, khô kiệt ái luyến trong thân và ngoài thân. Chấp ngã là mối kết từ vô thủy, trải lịch kiếp, như cây cổ thụ đã quá lâu năm. Các pháp quán khác chỉ như dao chém tỉa quanh. phải có búa rìu như quán bất tịnh mới có thể bủa tận gốc. Vả lại, trí Bát Nhã vẫn biết trong tánh chân không, không hề có tướng vô thường bất tịnh. Tịnh và bất tịnh đều là điên đảo. Chỉ dùng thuốc để chữa bệnh, khỏi rồi thôi, đa mang thuốc nữa làm gì? Cốt yếu là được ba pháp ứng, vô thường, vô ngã và tịch diệt. Được rồi, không cần lý luận nữa. Như người đã được chữa khỏi mắt rồi, thấy các bạn còn mù, bàn cãi về sắc tướng, thì chỉ xót thương mà cười, chứ không nhập cuộc. Chính La Mã, Kinh Đại Bát Nhã. Đức Phật hỏi vua trời: Này Kiều Thi Ca, nếu đem Xá Lợi Phật đầy cõi Diêm Phù Đề làm một phần, lại có người chép quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật làm một phần, trong hai phần này ngươi chọn phần nào? Lạy Đức Thế Tôn, con chọn Kinh Bát Nhã. Chẳng phải con không tôn trọng Xá Lợi Phật, nhưng Xá Lợi được cung kính chính vì đã được Bát Nhã huân tu. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bát Nhã không hình tướng làm sao lấy? Bát Nhã chẳng do thủ mà có, chẳng do xả mà có, chẳng do thêm bớt, hợp tan, tổn ít, nhơ sạch mà có. Bát Nhã chẳng thủ pháp Phật, chẳng bỏ pháp phàm. Đúng thế, thưa Ngài Xá Lợi Phất, biết thế là thực hành Bát Nhã. Pháp chẳng hai là Bát Nhã. Tất cả thế gian phải đảnh lễ Bát Nhã, vì nhân đây Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Ở thiện pháp đường, các thiên tử không thấy con đều hướng về tòa ngồi của con mà đảnh lễ. Cũng thế, tám bộ thiên long hướng về cuốn kinh đảnh lễ Bát Nhã. Đức Thế Tôn biết Bát Nhã đích thực không tướng mạo, không lời nói, mới chứng vô thượng Bồ Đề. Rồi vì chúng sanh giảng pháp không tướng mạo, không lời nói. Lạy Đức Thế Tôn, thọ trì, biên chép, cúng dường kinh Bát Nhã được quả báo không đọa ba đường ác, không lạc nhị thừa, từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, hằng được cúng dường tam bảo, rốt ráo sẽ được vô thượng Bồ Đề. Lạy Đức Thế Tôn, cuốn kinh Bát Nhã với Đức Phật hiện tại không hai không khác. Vì thế, ai có duyên được cúng dường Xá Lợi Phật, được hưởng phước vui trời người, dần dần theo tam thừa thánh giáo mà được niết bàn. Luận rằng, người cầu sung sướng ham phước đức, người cầu giải thoát ham trí tuệ, người ham phước đức cầu Xá Lợi, người ham trí tuệ cầu kinh Bát Nhã. Có thân là có xương cốt, có gì đáng quý? Nhưng một khi huân tu Bát Nhã được thành Phật, thì người cung kính cúng dường xương cốt, phước đức vô cùng. Cúng dường Xá Lợi nhỏ bằng hạt cải, công đức đã vô lượng vô biên, cho tới ngày thành Phật hưởng không hết phước. Huống chi có Xá Lợi đầy cõi Diêm Phù Đề để cúng dường. So sánh kén chọn là vì muốn lợi ích cho hàng Bồ Tát mới phát tâm. Dùng tục đế để đưa dần người vào pháp tánh. Ngài Xá Lợi Phất nhắc nghĩa sâu: Bát Nhã là pháp tánh, các pháp không tướng hai. Người có trí tuệ Bát Nhã không phân biệt, không cho Xá Lợi là kém, Bát Nhã là hơn. Vì sâm quý đem cho người bị cảm lạnh uống trở thành độc. Bùn đất đắp chân khỏi bệnh phong thấp cũng gọi là thuốc. Với tinh thần Bát Nhã, các pháp không tướng quyết định. Lời nói lành có khi tác hại, lời nói ác mà có lợi ích vẫn là Phật Pháp. Kinh Đại Bát Nhã. Vua trời bạch Phật: Pháp có hai tướng, hữu vi và vô vi. Tánh không chỗ có, vô sở hữu là tự tánh của các pháp. Đúng thế, Kiều Thi Ca. Bát Nhã chẳng cao thấp, chẳng bên này bên kia, chẳng thế gian xuất thế gian, chẳng hữu vi vô vi, chẳng quá khứ hiện tại vị lai. Vị tánh của Bát Nhã không chỗ có, chẳng thể được. Chỗ chẳng thể được cũng chẳng thể được. Đúng thế, này Kiều Thi Ca, vô thượng Bồ Đề còn chẳng thể được, huống chi Bồ Tát và pháp của Bồ Tát. Lạy Đức Thế Tôn, vậy chỉ cần học Bát Nhã, chẳng cần tu các pháp khác. Chính vì không chỗ được nên Bồ Tát phải học tất cả các pháp. Lạy Đức Thế Tôn, biên chép Bát Nhã rồi đúng như lời kinh mà thọ trì, và biên chép để đem cho người khác, phước nào nhiều hơn? Vì sao Phật nhập kim cang tam muội, làm nát thân thành những hạt xá lợi bằng hạt cải? Vì ai cúng dường một hạt xá lợi sẽ được phước đức vô biên. Đúng thế, này Kiều Thi Ca, biên chép Bát Nhã cho người khác đọc được phước rất nhiều. Nếu lại đúng nghĩa mà giảng nói thì công đức càng hơn. Ai được nghe phải coi người này như Phật. Này Kiều Thi Ca, khắp thế gian không ai bằng Phật, huống chi hơn. Ta nương Bát Nhã được thành Phật nên hằng cung kính, tán thán, cúng dường Bát Nhã. Cho nên cả tam thừa thánh chúng đều phải nhất tâm hương hoa cúng dường Bát Nhã. Luận rằng, hữu vi là trước không sao có rồi lại hoàn không, trái lại là vô vi. Trong Bát Nhã, pháp hữu vi lành là chỗ phải làm, pháp vô vi là chỗ nương tựa. Đây là chỗ học của Bồ Tát mới phát tâm. Nếu được lực phương tiện của Bát Nhã Ba La Mật hợp với vô sanh nhẫn thì không ái pháp hành, không lìa hữu vi có vô vi nên không nương niết bàn. Bát Nhã rộng nói cả ba thừa. Y Tục Đế dùng lời nói đưa người vào đệ nhất nghĩa đế. Bồ Tát hành thật tướng, hằng quán tâm chúng sanh mà không thấy có chúng sanh. Hành tất cả pháp môn mà không chấp một pháp môn nào. Vì Bát Nhã Ba La Mật không chỗ được, vô sở đắc. Muối là chủ gia vị, cũng là chất thiết yếu trong sự cấu tạo của các tế bào. Nhưng nếu chỉ ăn muối đơn độc thì chẳng những khổ miệng mà còn sanh bệnh. Người tu tham chấp, riêng hành Bát Nhã thì chẳng những công đức mất thâm diệu mà còn rơi vào tà kiến. Bát Nhã kèm theo bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân, mỗi thứ đều tiến tới Ba La Mật. Bát Nhã rời các thiện nghiệp, đứng một mình, trở thành chấp không. Cho nên phải thành tựu tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian mới gọi là có trí tuệ Bát Nhã. Màu xanh của lá cây là do mặt trời mà có. Nhưng nếu không có lá cây thì tìm ở các tia sáng mặt trời làm sao ra chất xanh? Cho nên Bồ Tát phải học tập tất cả Phật pháp. Do đây Bát Nhã mới có thể hiện hành phương tiện vô sở đắc. Tuy các pháp môn hòa hợp nhưng Bát Nhã vẫn là chủ. Thọ trì Bát Nhã là việc khó, còn viết chép cho người là việc dễ, mà sao công đức lại hơn? Bởi vì bo bo mong cho mình thành Phật, trong đây vẫn thầm chấp ngã nên công đức nhỏ. Quên mình vì người, chỉ một dạ từ bi nên phước lớn. Bát Nhã Ba La Mật là gốc của Bồ Tát. Bồ Tát là gốc thành Phật. Phật là nhân duyên an vui lợi ích của tất cả thế gian và xuất thế gian. Tự tâm tinh kính lại cúng dường xá lợi Phật. Như hạt giống tốt gặp ruộng màu mỡ, tất nhiên thu hoạch được nhiều. Chép kinh Bát Nhã đem cho người đọc tụng và giải nói, công đức vi diệu không thể nghĩ bàn. Vì có vui theo trí tuệ mới chép Bát Nhã. Có đại bi mong cho người thành Phật mới bá thí kinh. Vô minh đích thực là cái đầu của con rắn 12 nhân duyên. Kiếm trí tuệ phải thẳng tay trừng trị. Nó đứt đầu thì ta mới sống. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan sau khi nói kệ trình bày chỗ đã ngộ, thỉnh Phật chỉ cho cửa vào nhà. Vào được nhà, tức là trở về sống thật với chân tâm Bát Nhã, bản tánh của mình. Kinh Pháp Hoa gọi là nhập Phật tri kiến. Mười La Mã. Từ bi. Đại từ là ban vui cho tất cả chúng sanh. Đại bi là gỡ khổ cho tất cả chúng sanh. Cha mẹ có con đang bị tù, xót thương tìm phương tiện cho đỡ khổ là bi. Cấp phát cho những thứ để vui lòng là từ. Từ bi là căn bản của Đạo Phật. Bồ Tát thấy chúng sanh thân khổ vì sanh già bệnh chết, tâm khổ vì ba độc nấu nung, ngoại cảnh còn đem lại các thứ tai nạn. Hết tuổi thọ thì địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh, ba đường kịch khổ của kiếp trầm luân đợi chờ. Vì thế, Bồ Tát ở trong vô lượng A Tăng kỳ sanh tử không chán mỏi, dù được niết bàn cũng không thủ chứng, biến hiện đủ thứ thân hình để gần gũi chúng sanh, tìm đủ cơ duyên để tế độ. Đời đời đem đầu, mắt, tay, chân, tủy, não, bố thí mà không hối, không tiếc. Trí tuệ Phật rất cao, rất sâu, rất quý. Chúng sanh vì chẳng thể đo lường nên ít quan tâm. Với lòng từ bi cứu khổ ban vui của Đức Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng, vân vân, chúng sanh thấm thía khát ngưỡng. Trí tuệ như thuốc đắng, rất cần thiết, nhưng chúng sanh ít ưa. Từ bi như bánh ngọt, chúng sanh nào cũng ham thích. Trí tuệ chỉ người đạt đạo mới tin nhận. Từ bi thì tạp loại chúng sanh, chẳng loài nào không đón mừng. Tướng trí tuệ là buông xả, là viễn ly. Tướng từ bi là xót thương, là lợi ích. Chúng sanh nương đây được an, được vui nên cảm mến. Từ bi là căn bản Phật Pháp. Duyên chúng sanh đau khổ mà phát sanh, cũng như hoa sen vi diệu, chẳng ngoài hôi tanh của bùn lầy mà có. Phạm Chí Tu Bạc Đà La bảo A Nan: Bậc Nhất Thiết Trí đêm nay vào Niết Bàn, xin cho tôi ý kiến. A Nan từ chối. Tu Bạc Đà La năn nỉ. Phật cho người ra gọi vào. Tu Bạc Đà La nghe Pháp, chứng A-la-hán tại chỗ. Phật kể chuyện cho cả đại chúng biết nhân duyên quá khứ. Vô lượng A-tăng kỳ kiếp xưa, một rừng cây bốc lửa. Các loài thú đổ xô về phía có một dòng nước, tìm cách thoát thân. Một con nai lớn, thân to sức nhiều, đưa hai chân trước chống bờ bên này, hai chân sau chống bờ bên kia, cúi đầu cho các thú đạp trên lưng mà qua. Trong lúc vội vàng, con nào con nấy móng vuốt bấm chặt cho khỏi bị ngã. Da thịt tan nát, khí lực đã hết, nai gắng sức nhẫn chịu. Cho tới con thỏ cuối cùng đi qua thì xương sống gãy. Nai là tiền thân của Đức Bổn Sư, thỏ nay là Tu Bạc Đà La. Trí tuệ Bát Nhã biết sáu căn huyển hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm, nên sẵn sàng buông xả bản thân của cải tình ái. Có thế mới đảm đang được những việc khó làm. Đời này sang đời khác, hy sinh cả vợ con, tiền của, đậu mắt, tay chân, cho đến cả tâm hồn và giải thoát, mà không tự thấy là mình bá thí. Bát Nhã quả thật là một sức mạnh vô song, tự lợi lợi tha kiếp này sang kiếp khác, không cùng không tận. 11 La Mã. Biết ơn, đền ơn. Cung kính Thầy là điểm quan yếu. Nương Thầy được đạo nên bổn phận phải kính quý. Nhưng nếu gặp Thầy ác thì làm sao coi như Đức Thế Tôn? Bồ Tát không nên thuận theo thói đời. Gặp hay thì ái nhiễm, gặp dở nếu không chống đối cũng xa lìa. Bồ Tát chỉ biết ơn khai nghĩa giải nghi, không nghĩ chuyện chi khác. Như đất và gỗ thật không công đức, nay tạo nên hình tượng Phật. Người hướng về tưởng đến Phật được vô lượng phước đức. Huống chi Pháp Sư là bậc phương tiện khai mở trí tuệ cho thế gian. Bồ Tát hằng coi tất cả chúng sanh đều là chư Phật vị lai. Huống chi Pháp Sư hiện tại đang làm Phật sự. Có kẻ nói, ta do phước đức đời trước nên được thế này, đâu có phải nhờ ai cho mà được. Đây là lời của tà kiến. Phật dạy Bồ Tát phải biết ơn đền ơn. Đã đành do nhân đời trước, nhưng cũng phải nhờ duyên đời nay. Lúa trồng trên đất, nhưng nếu không thêm mưa thì làm sao lúa mọc? Nên chẳng thể nói không ơn mưa. Người xuất gia thọ nhận bốn sự cúng dường, cho rằng vì đã trồng phước đức đời trước nên nay không cần biết ơn thí chủ hay sao? Biết ơn trăm họ là gốc đại bi, cửa đầu nghiệp thiện, chết sanh cõi trời sẽ thành Phật đạo. Kinh Bổn Sinh. Một tiều phu vào rừng đốn củi, lạc lối quên đường, tối trời lại mưa to. Tiếng thú dữ đó đây gầm rống. Vào một hang đá, thấy một con gấu lớn, vội lùi. Gấu cất tiếng người. Chớ sợ, cứ vào, nơi đây yên ổn. Mưa tầm tã luôn 7 ngày. Gấu cung cấp quả ngọt. Tạnh mưa gấu chỉ đường về, ân cần dặn dò. Tôi chịu thân tội báo nên nhiều oan gia, xin chớ cho ai biết chỗ ở của tôi. Ít lâu sau, một người thợ săn hỏi tiều phu, anh từ rừng ra có gặp thú vật không? Có một gấu lớn, nhưng tôi không thể chỉ chỗ cho anh được. Anh là người nên cùng người làm thân, cớ sao tiếc gấu? Hãy chỉ cho tôi, sẽ chia thịt phần hơn cho anh. Người kiếm củi chỉ hang đá, thợ săn giết gấu đem phần về. Tiều phu đưa hai tay bưng nhận, tức thời hai cánh tay rụng rơi xuống đất. Tin đồn đến tai vua, vua ra lệnh xây tháp cúng dường gấu và truyền rao khắp nước. Phải biết ơn, đền ơn. Khắp cõi Diêm Phù Đề tin chịu vân làm. Đại Bồ Tát Tát Đà Ba Luân hiện nay đang hành đạo ở cõi Phật Đại Lôi Âm. Tiện thân Ngài cầu Bát Nhã Ba La Mật, thấy trong hư không có Đức Phật hiện thân, dạy phải đi về phương Đông, thành chúng hương, tìm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Thiện tri thức này sẽ dạy ngươi vô thượng Bồ Đề. Trong Phật Pháp, ngươi phải một lòng tin thanh tịnh, coi thiện tri thức như Phật. Hốt nhiên không thấy Phật nữa. Tát Đà Ba Luân khởi nghĩ, Phật từ đâu đến, nay đi về đâu? Và quyết định đi tìm Đàm Vô Kiệt Bồ Tát để thưa hỏi việc này. Được đáp rằng, Ví như cuối xuân trời nắng, có người đuổi theo ánh nắng dợn cầu nước. Nước này từ đâu đến, nay chảy về đâu? Bạch Đại Sư, người không có trí, bị khát bức ngập, thấy nắng dợn tưởng ra là nước, chứ đâu thật có nước. Này người lành, chư Phật không thể lấy sắc tướng mà thấy. Pháp thân chư Phật không hình không tướng, nên không đến không đi. Nhà ảo thuật biến hóa ra nam nữ, cây cỏ. Cảnh ảo này từ đâu đến, sẽ đi về đâu? Người ngủ mê nằm mộng, cảnh vật thấy trong mộng từ đâu đến, sẽ đi về đâu? Châu báu trong biển cả không từ đâu lại, chỉ do căn lành của chúng sanh mà cảm hiện. Khi hết phước duyên thì châu báu tự hết, không đi về đâu. Tiếng đàn không hầu, chẳng từ tay gãy ra, chẳng từ thùng đàn, có hay không chỉ theo duyên tan hợp. Thân Phật từ bản nghiệp nhân duyên quả báo sanh, hết duyên thì diệt. Phải biết tướng đến tướng đi của chư Phật là như vậy. Phải biết tướng đến tướng đi của vạn pháp cũng như vậy. Biết như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật, có sức phương tiện, quyết được vô thượng Bồ Đề. Vì không biết thật tướng các pháp, người mê phân biệt các pháp đến đi sanh diệt, oán thì ghét, yêu thì thân, hay thì quý, dở thì khinh, tâm không bình đẳng, mở cửa ác thú, đi mãi trong sáu đạo luân hồi. Nếu biết thật tướng, không vọng phân biệt, sống với chân tánh thường tịch quang là chân Phật tử, vô thượng phước điền của thế gian. Nói xong, Đàm Vô Kiệt nhập thất luôn 7 năm. Cũng luôn 7 năm, Tát Đà Ba Luân giữ lễ đệ tử, kinh hành ở ngoài thất, không ngồi không nằm. Vì quý trọng Bát Nhã quá sanh vướng trược, Đàm Vô Kiệt tới hẹn kỳ xuất định, thuyết pháp phá sự vướng trược ấy. Tánh của vạn pháp tự không, chẳng phải do Bát Nhã làm cho thành không. Coi rẻ các pháp môn khác, riêng quý Bát Nhã là đã sanh tâm chấp trước Bát Nhã. Chủ đích trí tuệ Bát Nhã là gỡ cởi tất cả thủ chấp. Nay trở lại thủ chấp Bát Nhã thì đâu còn Bát Nhã. Như vàng nóng tuy thật đẹp, nhưng chớ đưa tay cầm nắm. Tát Đà Ba Luân lãnh giáo, do xả thủ chấp được vô lượng tam muội, liền thấy hằng hà sa chư Phật cùng các tỳ kheo vây quanh nói Đại Bát Nhã Ba La Mật. Từ đó về sau, đa văn trí tuệ, trong mơ hằng thấy Phật, tùy nguyện vãng sanh về các cõi Phật. 12 La Mã. Kết khuyến. Tôi nay cố gắng xin diễn nói, đại trí bờ kia nghĩa chân thật, mười phương thanh tịnh thánh trí nhân, một lòng thiện thuận nghe tôi nói. Ngã ái ngã sở cần diệt trừ, sự nghiệp thế gian buông rũ sạch, hữu học vô học tự trang nghiêm, hết thảy công đức là tối thượng.